dùng bạn. Có một số người trong chúng ta khi nghe đến đề tài này, chúng ta sự nghĩ, ồ, Đức Chúa Trời cao cả quyền năng, Ngài thiếu gì thiên binh, Ngài thiếu gì thiên sứ, Ngài thiếu gì thiên thần, Ngài thiếu gì những vĩ nhân, Ngài thiếu gì những sự khôn ngoan, mà tại sao Chúa lại muốn dùng tôi là những con người tầm thường, yếu đuối đang ngồi tại đây? Thưa anh em, phải, Đức Chúa Trời của chúng ta, Ngài là vĩ đại, Ngài là cao cả, Ngài dương các tầng trời, Ngài đào các biển sâu vào đại dương mênh mông. Nhưng Đức Chúa Trời của chúng ta vẫn dùng những con người hàn mọn hơn hết để làm vinh hiển danh Ngài. Lòng của Chúa đối với anh em chị em và tôi giống như lòng của một người cha. Lòng của người cha thương yêu con của mình. Dù con của mình khi còn bé hay là con của mình khi lớn, nhưng lòng thương của cha của mẹ đối với con đều giống nhau và muốn điều tốt nhất cho con cái của mình. Tuy nhiên, có những lúc lòng của cha và lòng của con khác nhau. Chúa muốn một điều, mà chúng ta là muốn một điều khác. Tôi đưa một thí dụ trong câu chuyện về người con trai hoang đàn. Khi có hai anh em, một người em đi phương xa, và xin chi gia tài, sống buông thả, sống theo dục vọng, sống theo tội lỗi, sống theo ước muốn của mình, và tàn tạ. Sau một thời gian, anh ta trở về, xin cha tha thứ tội lỗi của mình và xin sự thương xót. Người cha đã ôm tròn lấy anh, tuy nhiên người anh khước từ. Người anh không chấp nhận cái thái độ đó. Thưa anh em, chị em, Chúa của chúng ta có những lúc Ngài tấm lòng thương anh chị em và tôi và thương những người khác, nhưng trong lòng đời sống của anh em và tôi có những lúc chúng ta khác Ngài. Chúa muốn dạy chúng ta và Chúa muốn chúng ta gần Ngài. Chúa Giêsu của chúng ta là một mẫu người mà Kinh Thánh đã ghi rằng Chúa luôn luôn đẹp lòng cha Ngài. Như trong Kinh Thánh Ma-thơ đoạn 17 câu 5 có ghi, này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mỗi đường. Đức Chúa Trời đã tuyên phán điều đó với Đức Chúa Giêsu khi ở trên núi Hoa Hình. Lòng của cha đối với con cái thế nào? Lòng của người cha đối với con cái là luôn luôn thương xót trong mọi hoàn cảnh, trong mọi khó khăn, trong mọi nan đề và ngay cả trong khi tội lỗi nữa. Với câu chuyện mà người con trai hoang đàn mà tôi vừa nêu anh chị em, lòng ta thương xót con của mình khi người con của mình hư hại, bỏ ra ngoài và không sống theo tiêu chuẩn của gia đình và buông thả theo tội lỗi. Nhưng khi người đó trở về thì cha vẫn chạy ra ôm lấy con của mình. Trái lại, cũng có lúc trong đời sống của anh chị em và tôi, chúng ta giống như một người anh. Chúng ta nhìn thấy em của mình, chúng ta gan gắt nó, chúng ta lên án nó và chúng ta khước từ nó nữa. Nhưng lòng của Chúa đối với người con trai hoang đàn cũng như lòng của Chúa đối với người anh ở trong gia đình đều giống nhau. Vì cớ đây là lòng cha. Đức Chúa Trời đối với anh chị em và tôi đang ngồi tại đây giống như người anh trong gia đình. Chúng ta đã tin Chúa rồi, chúng ta có thể bước đi với Chúa trong khoảng thời gian học hỏi lời Chúa. Chúng ta có thể tương đối có một đời sống khá hơn những người ngoài. Nhưng khi nhìn người khác, có những lúc đời sống anh em tôi và tôi ghen ghét, lên án hoặc là chúng ta khước từ những người bên ngoài. Không, Chúa muốn lòng của anh chị em và tôi mở ra để Đức Chúa Trời sử dụng. Lòng của cha đối với con thế nào? Chúa của chúng ta đối với những người con hư mất, Ngài yêu thương, Ngài cứu rỗi như Giăng đoạn 3 câu 16. Ngài muốn cứu mọi người và không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người được ăn năn. Phi ra đoạn 3 câu 9. Chúa muốn con dân Ngài có một đời sống sung mãn sau khi chúng ta tin Chúa rồi, thì Ngài muốn cho chúng ta có một đời sống sung mãn về thể chất và sung mãn đời sống tâm linh như Giăng đoạn 10 câu 10. Chúa muốn chữa lành bệnh tật cho con dân của Ngài, như Giêsu Kitô ký đoạn 15 câu 26, và Chúa muốn chúng ta được tự do thoát khỏi quyền lực của tối tăm của ma quỷ, không phải chỉ về thần kinh, không phải là chỉ về điên loạn, nhưng mà ngay cả quyền lực của tối tăm đang áp hãm chúng ta để chúng ta làm điều sai, vì Chúa muốn chúng ta được tự do như Giăng đoạn 8 câu 36. Chúa muốn yên ủi con dân Ngài. Có những lúc trong đời sống của anh em, chị em và tôi, chúng ta khóc. Có những lúc chúng ta khóc cho gia đình, chúng ta khóc cho số phận, chúng ta khóc cho con cái, chúng ta khóc cho những người phối ngẫu, cho chồng của chúng ta, cho con của chúng ta, cho cha mẹ chúng ta. Nhưng thưa anh em, Chúa của chúng ta, Ngài muốn lau ráo tất cả những nước giọt nước mắt anh em, Ngài muốn yên ủi anh em. Chúa muốn công dân Chúa không phải sống trên trần gian này hanh thông vô thỏa phước hạnh, nhưng mà Ngài muốn cho chúng ta được phần thưởng với Ngài như trong Khải Thị đoạn 22 câu 12. Và Chúa muốn công dân Chúa đồng trị với Ngài 1000 năm bình an, và Chúa muốn công dân Ngài ở với Chúa đời đời nơi thiên quốc. Như làm cha muốn điều tốt nhất cho con mình, thì Chúa cũng muốn điều tốt nhất cho con dân Ngài. Chúa muốn tâm lòng của anh chị em và tôi đối với những người bên ngoài giống như lòng của Chúa đối với họ. Có những lúc chúng ta, lòng của chúng ta có nghĩa là trơ đi. Chúng ta gần với Chúa, chúng ta đi nhóm, chúng ta thờ phượng Ngài. Nhưng chúng ta nhìn những sự đau xót của những người bên ngoài, lòng của họ, đau khổ của họ, sự tan nát của họ, vậy chúng ta giống như trơ, có nghĩa là chúng ta không có một xúc động nào mà Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Có một điểm mà tôi muốn chia sẻ đây hôm nay, đó là Chúa không làm một mình. Khi Ngài muốn tấm lòng của anh chị em và tôi giống như tấm lòng của Chúa, và bắt đầu từ đó thì Ngài không làm một mình. Và Ngài muốn rằng chúng ta cộng tác với Ngài để những phép lạ, để những tình yêu thương, để những sự nhân từ, để những thương xót của Chúa tràn ngập qua chúng ta và trải đến họ. Như trong sách trong Kinh Thánh Giăng đoạn 11, thì chúng ta đã thấy rằng Chúa Giêsu đã thực hiện một điều, đó là Ngài muốn yên ủi gia đình của Lazarus, Mary và Martha vì người có một người anh chết. Tôi muốn nói nhanh, đó là khi Chúa Giêsu đến bên mộ mã cửa đã đóng lại rồi, và Chúa Giêsu muốn nói với người trong thời đại lúc bây giờ rằng hãy lăn hồn đá ra. Xin mở PowerPoint. Hãy lăn hồn đá ra. Thưa anh em, có một điểm mà tôi muốn hỏi tại đây là tại sao Chúa Giêsu không tự lăn hồn đá? Có phải sức Ngài yếu không? Có phải Ngài không đủ khả năng để lăn hồn đá không? Nhưng mà Chúa Giêsu bảo Ma-thê rằng hãy lăn hồn đá ra. Thưa anh chị em, sở dĩ Chúa muốn làm điều này vì cớ Ngài muốn có một sự cộng tác. Ngài muốn có một sự cộng tác của Ma-ri, Ngài muốn có sự cộng tác của Ma-thê, Ngài muốn có một sự cộng tác của đương thời. Chúa bởi quyền năng của Ngài có thể kêu gọi những Lazarus trong mùa mà sống lại. Nhưng tại đây, Ngài muốn rằng có một cánh tay lao động nào đó cùng cộng tác với Ngài để cho danh Chúa được vinh hiển và một con người chết ở trong mộ lăn ra, bước ra. Đức Chúa Giêsu phán rằng hãy lăn hòn đá đi. Mà thê em gái kẻ chết thưa rằng lại Chúa, đã có mùi vì người nằm đó 4 ngày rồi. Đức Chúa Giêsu lại phán, ta hát chẳng từng nói với ngươi rằng nếu ngươi tin thì sẽ thấy sự vinh hiển Đức Chúa Trời sao? Tại nơi đây, Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu chúng ta cần sự cộng tác của con người, cần sự cộng tác của anh chị em và tôi để cho danh Chúa được vinh hiển. Có những lúc tôi tin rằng Đức Chúa Trời của chúng ta có quyền tiếp trợ cho hội thánh của chúng ta dư thừa và đầy đủ để chúng ta có thể mở những hội đồng thật lớn, nhưng mà Đức Chúa Trời chúng ta vẫn cần những anh chị em của chúng ta đã đây tiếp tay với Ngài bởi những lan hồng đá. Đức Chúa Trời chúng ta vẫn cần những cái tay của anh em tại đây bằng sức lao động của mình để cho danh Chúa được vinh hiển. Ngài có quyền kêu gọi những người chết, Ngài có quyền làm những phép lạ, Ngài có quyền dứt giấy những con người để đứng dậy đầu việc Chúa một cách hiệu quả. Trong câu chuyện mà anh Thành vừa nêu ra, vừa đọc cho chúng ta nghe, đưa đến một chỗ thấy rằng Đức Chúa Trời có quyền làm, Đức Chúa Trời có khả năng làm, Chúa Giêsu có quyền làm, có khả năng làm đủ mọi việc, Ngài có thể cứu mọi người, nhưng Ngài không làm và Ngài cần đến con người. Trong câu chuyện ghi, ông Phi-e-rơ ngày kia ông đang ở trong nhà, Đức Thánh Linh của Chúa đã đến và cho một khải tượng. Khải tượng đó là có một cái miếng vải, trong đó trên cao rước xuống và trong đó có đủ thực loài vật và bảo ông hãy làm thịt ăn đi. Ông nói rằng ông không ăn những vật nào dơ dãi. Và có tiếng nói, điều nào Đức Chúa Trời gọi là dơ dãi, không gọi là dơ dãi thì có thể ăn được. Và bắt đầu từ đó, cái khải tượng đó mất đi. Điều này ngụ ý dạy cho ông Führer rằng có những người ngoại đạo mà người Do Thái kỳ thị cho rằng đây là người ô uế. Tin lành vẫn có thể đến với họ, tin lành vẫn có thể truyền đạt đến họ. Cùng lúc đó, Đức Chúa Trời lại dùng thiên sứ nói với ông cục này và bảo ông hãy đến nhà Führer để kêu ông Führer đến giảng đạo. Điểm mà tôi muốn chia sẻ với anh chị em tại đây. Trong câu chuyện này, chúng ta thấy có ba nhân vật quan trọng. Thứ nhất là Thánh Linh, thứ nhì là thiên sứ, và thứ ba là Führer. Tại sao để muốn cứu một gia đình Führer, gia đình cục này, gia đình ngoại đạo, Thánh Linh của Chúa đến với ông cục này và khải thị cho ông cục này hãy đi tìm kinh thánh thánh đạo đây, ta chỉ cho Chúa Giêsu và ông hãy tin Chúa Giêsu. Tại sao Chúa Giêsu không làm điều đó? Tại sao Thánh Linh không làm điều đó? Đức Chúa Trời cũng có quyền bảo thiên sứ nói với cục này, ông hãy đi tin Chúa Giêsu đi vì Chúa Giêsu đã chết trên thập tự giá và đã sống lại. Nhưng tất cả những điều này đưa cho chúng ta đến một điểm là Đức Thánh Linh dùng khải thị cho Führer, Đức Thánh Linh khải thị cho cục này và hai người đó chỉ ở một mức độ trung gian, hai người đó chỉ ở mức độ cộng tác, nhưng mà người chính để mà làm chứng cho cục này về Chúa Giêsu phải là Führer. Thưa anh chị em, điều này chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời tự lòng vì không được sao, mà Ngài Thánh Linh của Ngài tự lòng vì không được sao, Thiên Sứ của Ngài tự lòng vì không được sao, mà bây giờ hai người kia chỉ là một người trung gian hỗ trợ mà thôi, và phải có Führer là nhân vật chính để đi cứu người này. Điều này đưa cho chúng ta đến một chỗ là Chúa muốn dùng con người cộng tác với Ngài để thực hiện, để đem nhiều người khác đến với Chúa. Anh chị em, amen. Thưa anh em, đi trong Kinh Thánh đã ghi, Chúa muốn cục này tin Chúa, Chúa Thánh Linh cho Führer khải tượng, làm cho thiên sứ báo mộng cục này, nhưng Chúa phải để cho Führer giảng. Có những lúc trong đời sống của anh em, chị em và tôi, Đức Chúa Trời có thể chuẩn bị một người ngoại đạo nào đó, Chúa có thể đưa họ đến nhà anh chị em, Chúa có thể làm cho họ gọi điện thoại anh chị em, Chúa có thể cho họ hỏi anh chị em, Chúa có thể cho họ gần gũi với anh chị em. Chúng ta nói, Chúa làm như vậy, thôi Chúa làm chứng cho người đó luôn. Không, anh chị em phải làm chứng người cho họ tin Chúa. Anh chị em, chính anh chị em phải làm chứng. Đây là điều mà Chúa muốn cộng tác. Mà Chúa giúp đỡ cho chúng ta thấy được điều này để chúng ta tin rằng Chúa của chúng ta luôn luôn muốn dùng cánh tay của anh chị em, muốn dùng cuộc đời của anh chị em, muốn dùng lời nói của anh chị em, muốn dùng công việc của anh chị em để làm vinh hiển danh Chúa. Và chữ tiếng thứ hai, ở tại Pháp có một tượng Chúa Giêsu bị trúng bom, trúng đạn và ngã xuống vỡ hết. Dân chúng thích cái tượng này cho nên người ta lượm tất cả những mảnh của tượng đó, người ta ghép lại để cho thành hình một cái tượng. Nhưng vì hai cái cánh tay, hai cái bàn tay bị đạn thế nào vỡ mảnh vỡ ra cả và không thể lắp được. Họ dựng mất bức tượng lên. Họ thấy kỳ quá, tại sao tượng Chúa mà là không có tay? Và một người nghĩ ra, họ đề dưới cái tấm tượng đó một cái bảng, ta không có tay, ta chỉ dùng tay của các con. Thưa anh chị em, đây là một hình ảnh. Đây là một hình ảnh Chúa Giêsu của chúng ta có đầy đủ năng quyền. Ngài nói tất cả quyền bính trên trời dưới đất để giao cho ta. Nhưng ngay hôm nay Ngài không còn ở thân dân nữa, Ngài dùng Thánh Linh của Ngài và Ngài muốn dùng cánh tay của anh chị em và tôi tại đây để thực hiện công tác của Ngài, để dành cho được việc. Anh chị em đồng ý điều đó không? Mà Chúa giúp đỡ chúng ta để chúng ta nói rằng, Chúa ơi, xin hãy chạm đến con, xin chạm đến tay của chúng con qua Chúa Thánh Linh để rồi người khác có thể nhận biết Chúa để họ có thể tin cậy Ngài. Tại sao Ngài muốn dùng tay chúng ta để hoàn tất mục đích của Ngài? Chúa có một chương trình, Chúa có một mục đích, nhưng Ngài muốn dùng tay của anh chị em và tôi để hoàn thành mục đích đó. Tôi đưa anh chị em một ví dụ. Lòng của Chúa Giê-xu, lòng của Đức Chúa Trời của chúng ta là Ngài muốn cứu dân Israel ra khỏi ách nô lệ của Ai Cập, để đem họ từ Ai Cập qua Canaan, nơi đường sữa và mật, để nơi đó họ thờ phượng Chúa. Đây là một công tác, đây là tấm lòng, đây là sự yêu thương. Rồi cái Ngài muốn đáp ứng lòng, kêu gọi, thúc sao của họ, cầu khẩn của họ. Nhưng Chúa không thực hiện. Chúa không sai một thiên sứ đến để dẫn họ đi. Nhưng Ngài kêu Mô-xe thực hiện điều này. Ngài dùng tay của Mô-xe để thực hiện được điều đó. Thưa anh chị em, tôi tin là Đức Chúa Trời chúng ta có những chương trình cho đồng hương của chúng ta, cho hàng xóm của chúng ta, cho những người này, cho người khác. Ngài có quyền làm điều đó bởi thiên sứ của Ngài. Ngài có quyền làm phép lạ. Ngài có quyền đưa những người này, người khác bởi thánh linh của Ngài. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời muốn dùng anh chị em, muốn dùng tay anh chị em như dùng tay Mô-xe. Lòng của Chúa Giê-xu chúng ta, khi thấy một đoàn dân thật là đông, 5.000 người đến nghe lời của Chúa, họ đang đói, họ đang xỉu, họ đang mệt. Và Chúa nói rằng, ta thương xót đoàn dân này. Mục đích của Chúa, lòng của Chúa là thương xót. Nhưng mà Chúa cần đến bàn tay của 12 sứ đồ, để khi Chúa tạ ơn, khi Chúa bẻ ra, Chúa phân phát, thì những bàn tay đó chia cho nhiều người, và 5.000 có thể 10.000 người ăn và no đủ. Lòng của thương xót của Chúa, nhưng cánh tay của các sứ đồ. Thưa anh chị em, ngày hôm nay, lòng của Chúa muốn đối với người khác, Ngài cũng muốn anh chị em và tôi cộng tác với Ngài, cùng làm việc với Ngài. Trong Kinh Thánh có nhiều chỗ đã nói đến Chúa muốn chúng ta cộng tác với Ngài, và Chúa muốn chúng ta cộng tác với nhau. Tôi muốn đưa anh em vài câu Kinh Thánh. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 3 câu 9 câu ghi, chúng tôi là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời, anh em là ruộng của Đức Chúa Trời cày, là nhà Đức Chúa Trời xây. Chúng tôi cùng làm việc với Đức Chúa Trời. Phao-lô, Si-la, Ti-mô-thê là những người cùng làm việc với Đức Chúa Trời, có nghĩa là Đức Chúa Trời làm và họ cùng làm, họ cộng tác, họ là partner với Chúa. Nhưng chưa phải cộng tác với Chúa trực tiếp mà thôi, nhưng mà còn cộng tác với những anh em khác nữa. Trong câu Kinh Thánh Roma đoạn 16 câu 9 có ghi, Urban bạn cùng làm việc với tôi trong đăng ký. Và Philip đoạn 2 câu 5, Epaphroditus bạn cùng làm việc và cùng chiến trận với tôi. Và trong Philip đoạn 4 câu 3 có ghi, Clement và các bạn khác đồng làm việc với tôi. Và ngay cả Philemon là người tù cùng với Phaolô ở trong ngục thất La Mã, thì ông cũng biết Philemon cùng làm việc với chúng ta. Thưa anh chị em, như vậy Đức Chúa Trời của chúng ta, Ngài kêu gọi một người nào đó làm việc với Ngài, và Ngài muốn chúng ta cùng làm việc với nhau nữa, vì cớ Ngài muốn có một sự hiệp tác, Ngài muốn có một sự làm việc chung, Ngài muốn để danh Chúa được vinh hiển qua đời sống của anh chị em và tôi. Nếu ai nghĩ rằng không, tôi làm việc một mình thôi, có được không? Được, cứ làm đi. Và ngay cả trong thời đại của chúng ta, nếu chúng ta đi đến một nơi nào chúng ta phỏng vấn, thì người manager mà sẽ thuê chúng ta, họ cũng hỏi chúng ta có thể làm việc thêm quốc được không? Chúng ta có thể làm việc chung với người này người kia được không? Ngay cả con người mà người ta còn muốn làm việc chung với nhau, thì huống hồ gì Đức Chúa Trời và nguyên tắc làm việc chung này. Tôi muốn nhấn mạnh những chữ cùng làm việc với tôi, cùng làm việc với tôi, cùng làm việc với anh em, để đưa đến một điểm, đó là chúng ta cùng làm việc chung với nhau. Khi chúng ta cùng làm việc chung với nhau đó, thì tất cả những ích kỷ của chúng ta, tất cả những tự tôn của chúng ta, những tự kiêu của chúng ta, những sự linh mình của chúng ta sẽ rơi xuống, và chúng ta thấy Chúa nhiều hơn là thấy những chính mình hoặc là người khác. Trong tuần qua, tôi đọc một bài báo của một người tên, một sư tên là Rick Rina. Ông là một mục sư Mỹ trong một hội thánh tương đối ổn định. Một ngày kia Chúa gọi ông, Chúa nói ông, hãy bỏ cái hội thánh mà con đang ở và đi qua bên cộng đồng Xô Viết bên kia để hầu việc Chúa. ông đặt một câu hỏi, tại sao? Chúa ơi, con có một hội thánh ổn định, anh em của chúng con tại đây vui vẻ, nhưng mà tại sao Chúa bảo con bỏ từ nơi này để qua bên Nga Xô để mà làm việc và kinh tế? Thời bây giờ 1991 là một lúc mà kinh tế của Nga Xô thật là khó khăn, họ thiếu thốn đủ mọi điều. Sau một thời gian, ông chiến đấu và ông bị Chúa bắt phục. Ông nói, Chúa ơi, con sẽ làm bất cứ điều gì Ngài yêu cầu con làm. Con đi bất cứ nơi nào Ngài con đi, Ngài phán con đi. Nếu Ngài muốn chúng con sang Liên Xô và bắt đầu công việc hầu việc Chúa tại đó, con sẽ đi. Và cuối cùng, ông bỏ tất cả những sự việc ở tại Mỹ và ông đi qua bên Liên Xô. Và thật sự, đến ngày hôm nay, khi tôi đọc lên những công việc của ông làm, thấy rằng Đức Chúa Trời đã cộng tác với ông, đã cùng làm việc với ông, và thật sự kết quả vĩ đại. Công việc của mục sư Ritener đang thực hiện tại Liên Xô, hàng tuần cơ quan truyền hình dẫn tin lành cho 100 dân tộc ở tại Liên Xô. Hơn 1 triệu người tiếp nhận Chúa qua chương trình truyền hình và các buổi truyền giảng của ông. Ông lập ra công ty truyền thanh cơ đốc vào lần đầu tiên tại Liên Xô, mở các văn phòng hội truyền giáo Ritener để trả lời hàng triệu bức thư đến từ bạn, đến từ những người bạn xem truyền hình, dịch và in ấn sách báo chí họ. Ông phát hành qua mạng lưới hàng triệu gia đình và tiến hành các đại hội thảo luận và truyền giảng trên toàn lãnh thổ Liên Xô cũ. Thưa anh em, nếu đôi khi chúng ta mặc dù hầu việc Chúa mà chúng ta đứng ở chỗ đó của mình và chúng ta không chịu cộng tác với Ngài những điểm cao hơn, có những lúc Chúa muốn đưa anh em những chỗ cao hơn. Và trong những chỗ cao hơn đó, Chúa sẽ dùng một cách đặc biệt hơn để dành Chúa được vinh hiển. Mà Chúa giúp đỡ cho anh chị em và tôi thấy được điều này. Để chúng ta nói với Chúa rằng, Chúa ơi, xin giúp đỡ con trong chỗ nhỏ bé của con, trong chỗ tầm thường của con, trong chỗ con không ra gì cả này này. Nhưng mà Chúa có quyền làm những việc lớn trên đời sống của con. Ai chúng ta chỉ có thể phục vụ một trong hai, đó là Satan hay Đức Chúa Trời. Có một người, có một số người nói rằng, ồ không, tôi hầu việc Chúa nhưng mà tôi cũng hầu việc đời nữa. Tôi muốn ở chỗ hai bên, tôi muốn trung lập, tôi không muốn quá khích với Chúa hay là cũng không muốn quá khích với Satan. Thưa anh em, không phải đâu. Trong Kinh Thánh Luca đoạn 11 câu 23 có ghi, ai không thuận với ta là nghịch cùng ta, ai không kết hợp với ta đều tan lạc. Có hai lực lượng trên vũ trụ, đó là lực lượng của Đức Chúa Trời và lực lượng tối tăm của Satan. Nếu chúng ta không đứng bên này, chúng ta sẽ đứng bên kia. Trong câu chuyện của vua Ahab và hoàng hậu Jezebel với tiên tri Elise, lúc đó dân Do Thái lúc bây giờ họ đi hàng hai, họ vừa theo Đức Chúa Trời mà họ vừa theo Jezebel và Ahab, họ vừa thờ Đức Chúa Trời mà cũng vừa thờ thần tượng nữa. Và ông Eli đã nói rằng, các ngươi đừng đi hàng hai, các ngươi đừng trung lập nữa. Nếu Jezebel, nếu ba anh là Đức Chúa Trời, hãy theo nó. Còn nếu Đức Chúa Trời là Thượng Đế, là đấng mà chúng ta tin cậy, hãy theo Ngài. Hãy đứng một chỗ mà thôi, hãy đứng một chân mà thôi. Đừng đứng hai chân trên hai ghe, để rồi chúng ta sẽ rớt xuống sông. Mà Chúa giúp đỡ cho anh em và tôi để chúng ta thấy được điều này, để chúng ta nói rằng, Chúa ơi, xin hãy giúp đỡ cho con để con đứng với Ngài. Có một câu chuyện cảm động về một phi công tên là Masihasa Urumura. Anh ta là một phi công của đội thần phong của Nhật năm 1944. Vì cứ lúc bây giờ, quân đồng minh chiến thắng Nhật và họ đã kêu gọi ra một đội thần phong gồm có trên 2.600 người phi công tài giỏi. Mục đích của những người trong đội thần phong cảm tử này tức là họ lên máy bay và họ bay trên vùng trời. Nếu thấy một tàu Mỹ nào, một thấy hàng không mẫu hạm nào thì họ không cần phải bắn phá ai cả. Chỉ cần lái máy bay của mình, băng bom của mình và nhào ngay xuống hàng không mẫu hạm đó để nổ ra và mẫu hạm của Mỹ phải chìm xuống lòng biển. Nghĩa là họ chết và tự tử để diệt những tàu của Hoa Kỳ. anh Omura này là một trong những người thi công. Có chuyện cảm động xảy ra, anh có một đứa con gái. Trong khi anh lái chuyến bay cuối cùng sửa soạn lên để đi cẩm tử, người vợ gọi điện thoại cho anh. Anh cầm điện thoại lên, đứa con cười nói với anh. Người vợ sợ rằng con của mình cười, con của mình nói chuyện với cha nó thì làm cho nhục chí của người cha đi, và người cha không chịu để đi ra để hy sinh nữa. Người vợ muốn tìm cách đánh con để cho con khóc, nhưng mà cuối cùng nó vẫn không khóc. Và chị ta bằng dùng một cách khác, đó là đem sữa cho con của mình bú. Và nó đang bú xong thì chị ta dứt sữa ra để con khóc. Thì đầu kia anh người phi công nói là con ơi, con đừng khóc nữa. Và khi nào mà con đã lớn lên, hãy nói với mẹ, hãy nói với dì con về công tác hy sinh mà cha đã làm cho quốc gia, cho tổ quốc. Và sau đó thì đến tiếng cổ hủ lên, anh lên máy bay và đi ra chiến trận. Anh đã lao mình vào trong đội phi đội của đồng minh, và anh đã diệt rất nhiều tàu chung quanh, 60 tàu khác của anh đã diệt hết. Và cuối cùng anh lao mình xuống một hàng không mẫu hạm và làm cho mẫu hạm đó nổ ra, và chiếc máy bay của anh cũng như chiếc hàng không mẫu hạm đó đã phải chìm xuống. Đây là một gương hy sinh, đây là một gương rất là cảm động của một người đã bỏ gia đình, đã bỏ vợ con, bỏ tương lai để hy sinh cho quốc gia, cho chính nghĩa, cho dân tộc của người Nhật. Nhưng thưa anh chị em, chỉ một năm sau thôi thì người Nhật đầu hàng vì hai quả bom nguyên tử. Anh đầu tư cho một chế độ, cho một chủ thuyết, nhưng bây giờ đây chủ thuyết đó thất bại. Thì tôi muốn nói với anh chị em và tôi, có những lúc trong đời sống của chúng ta, có những sự hăng hái của chúng ta đang bị bên ngoài những chủ quyền của thế gian này, tối này khích động chúng ta để chúng ta hy sinh cho việc này, hy sinh cho việc khác. Nhưng mà tất cả những sự hy sinh của con người đó chỉ là tạm thời mà thôi. Như anh Omura này, hy sinh cho chính nghĩa, cho chủ thuyết của người Nhật, nhưng cuối cùng 2 năm sau thì chủ thuyết đó đã thất bại. Cảm ơn Chúa, anh chị em và tôi hy sinh cho Chúa Giê-xu của chúng ta. Nhiều người đã hy sinh cho Chúa Giê-xu chúng ta đã 2000 năm rồi, và ngày nay họ không bao giờ hối thẹn vì cớ Chúa Giê-xu đã phán rằng ta đã thắng thế gian rồi. Amen. Chúng ta có một Chúa của chúng ta đã thắng thế gian rồi, sẽ bán cho anh chị em và tôi sự đắc thắng nữa. Và sự đắc thắng không có đời này mà thôi, nhưng cái đời sau. Mà Chúa giúp đỡ cho anh chị em và tôi để chúng ta thấy được điều này. Để tâm ta nói với Chúa rằng, Chúa ơi, xin giúp đỡ cho con trong ơn của Ngài. Thưa anh chị em, điểm mà tôi muốn kết luận tại đây, trong đời sống của anh chị em và tôi hôm nay, có lẽ chúng ta vất vả hằng ngày đi làm, vất vả trong việc nuôi con cái, vất vả trong việc nếp sống, và đôi khi chúng ta thấy rằng không biết cuộc đời của mình thế nào. Nhưng tôi tin rằng Chúa của chúng ta, Ngài có một chương trình cho anh chị em. Xin mở lại PowerPoint. Chúa của chúng ta có một chương trình cho anh chị em và tôi. Ngài muốn cho anh chị em và tôi có một đời sống ý nghĩa, và Ngài muốn cộng tác với anh chị em và tôi. Kinh Thánh có ghi, nếu người nào được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Vậy người ở lấy chi mà đổi linh hồn mình lại? Anh chị em và tôi, chúng ta đang bung chan, chúng ta đang làm việc, chúng ta đang đầu tư. Nhưng nếu chúng ta đầu tư ở chỗ mà chúng ta thấy rằng linh hồn của mình hư mất, mặc dù mình được tất cả, thì tất cả những điều đó chẳng ích lợi gì. Mà Chúa giúp đỡ cho anh chị em và tôi để chúng ta thấy được điều này. Chúa muốn cộng tác với anh chị em. Chúa muốn cộng tác trong chỗ anh chị em đang đứng, ở chỗ anh chị em đang ngồi, ở sở anh chị em đang làm việc, ở gia đình của anh chị em. Hãy nói với Chúa rằng, Chúa ơi, Ngài muốn dùng con cách nào? Chúa Giê-xu đã cứu anh chị em. Ngài mời anh chị em cảm tác với Ngài, cảm tác với Chúa bằng sự tin cậy, bằng sự vâng phục làm theo ý muốn của Ngài. Để Chúa Thánh Linh hướng dẫn bạn thực hiện công việc, một mục vụ nào để đem lửa cho nhà Chúa. Anh chị em hãy sao hỏi, tôi sẽ làm gì? Anh chị em có thể cầu nguyện, anh chị em có thể thăm viếng, anh chị em có thể gọi điện thoại khích lệ cho người khác, anh chị em có thể an ủi, anh chị có thể mời những người khác đến với Ngài. thưa anh chị em, có nhiều công tác khác nhau, những Đức Chúa Trời có thể dùng đời sống của anh chị em đó. Chúa muốn dùng cánh tay của anh chị em. Ta không có tay, ta muốn dùng tay các con. Nếu mảnh bom đó trúng một cái tượng của Chúa Giêsu bị mất cái miệng đi, ta không có miệng, ta muốn dùng miệng của các con. Nếu cái mảnh bom mà trúng một chỗ nào đó trong thân thể của tượng, thì Chúa nói ta không có, nhưng mà ta muốn dùng con. Nguyện Chúa giúp đỡ cho anh chị em và tôi đáp ứng nói với Chúa rằng, Chúa ơi, xin hãy nhận con sẵn sàng. Cũng sẵn sàng bước đi với Ngài. Anh chị em đã đầu tư cuộc đời cho ai? Đầu tư cuộc đời cho ai? Đến tuổi già này, đến với những người lớn tuổi, chúng ta thấy những ngày tháng qua đi và chúng ta đầu tư nhiều chỗ khác nhau. Nhưng ngày hôm nay chúng ta thấy cái vô nghĩa của nó. Thưa anh chị em, hãy đầu tư chỗ nào có ý nghĩa nhất mà Chúa Thánh Linh chỉ dạy anh em để rồi anh em thấy được. Phước hạnh đời đời Chúa ban cho. Hãy nói với Chúa, xin dùng con, xin cho con đầu tư trong Ngài. Xin chúng ta cúi đầu tại đây. Chúa dẫu của chúng